Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã ra từ sắc Summorum Pontificum, quan tâm của cả giáo hoàng, về việc cho phép dùng nghi thức thánh lễ trước Vatican II, là thánh lễ bằng tiếng Latin, được mệnh danh nghi thức thánh lễ ngoài thường, trong tinh thần của tông huấn bí tích tình yêu. Đức Thánh Cha đã ra từ sắc này 5 tháng sau, vào tháng 7 năm 2007, để nhấn mạnh bí tích tình yêu cũng là bí tích của hiệp nhất. Đức Thánh Cha muốn cất đi những trở ngại và đã làm nhẹ lại luật của giáo hội để đáp ứng những nhu cầu chính đáng của những ai tha thiết với nghi lễ Latin được sử dụng trước công đồng Vaticano II. Và đặc biệt Đức Thánh Cha nhằm đến lợi ích thiêng liêng của huynh đoàn Thánh Pio X do Tổng giám mục Marcel Lefebvre đã thiết lập và đã ly khai ra khỏi giáo hội. Từ sắc này đã đem nhiều nhóm, nhiều cộng đoàn Kitô hữu trở về lại hiệp nhất trọn vẹn với giáo hội công giáo. Kỳ họp thứ 12 của Thượng hội đồng giám mục với chủ đề Lời của Thiên Chúa trong cuộc sống và sứ mệnh của giáo hội vừa kết thúc vào ngày 26 tháng 10 năm 2008. Và Đức Benedicto 16 đã nhận bản 55 đề nghị của Thượng hội đồng giám mục về những phương pháp cụ thể đọc lời Chúa, tìm hiểu lời Chúa, suy gẫm lời Chúa và sống lời Chúa. Đức Thánh Cha sau khi nghiên cứu các đề nghị sẽ ra một tông huấn nhằm mục đích tuyển chọn và ứng dụng các đề nghị này để xúc tiến lòng mộ mến đối với lời Chúa trong Kinh Thánh cũng như trong Thánh Truyền và đưa ra những phương pháp cụ thể để tất cả các giám mục xúc tiến áp dụng trong các giáo hội địa phương. Trong 55 đề nghị này, chúng ta thấy có những điểm liên hệ tới đề tài của chúng ta. Thượng hội đồng giám mục đã nhấn mạnh vai trò của Thánh Linh trong việc đón nhận, tìm hiểu, yêu mến và thực hành lời của Thiên Chúa. Thượng hội đồng giám mục cũng đề nghị nhấn mạnh sự thống nhất giữa lời của Thiên Chúa và bí tích thánh thể và thánh lễ. Thượng hội đồng giám mục có nói, phụng vụ thánh thể, bí tích thánh thể là cái mạch văn chính yếu nhằm giúp hiểu được Kinh Thánh, cũng như Kinh Thánh soi sáng và giải nghĩa mầu nhiệm bí tích thánh thể. Nếu không xác nhận niềm tin của mình vào sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích thánh thể, thì việc tìm hiểu Kinh Thánh sẽ không đạt được kết quả. Thượng hội đồng giám mục cũng nêu lên việc đọc Kinh Thánh với một tâm hồn đạo đức đầy niềm tin và đề cao những phương pháp như Lectio Divina hay những phương pháp tương tự nhằm giúp cho chúng ta vừa đọc lời Chúa, vừa tìm hiểu lời Chúa, vừa cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, không những để hiểu mà còn để ngẫm, để có xác tín về tình yêu của Thiên Chúa đối với mình, để rồi đền đáp lại bằng cách đem những soi sáng để thực hành lời Chúa trong cuộc sống mỗi ngày, bằng phục vụ tha nhân để tạo hạnh phúc vừa cho mình và vừa cho môi trường chúng mình đang sống. Thượng hội đồng giám mục cũng nêu lên tầm quan trọng của việc tìm hiểu Cựu Ước để có thể hiểu sâu sắc hơn về Tân Ước, về Đức Giêsu Kitô là chìa khóa của chú giải Kinh Thánh, chú giải Cựu Ước. Và nhất là Thượng hội đồng đề nghị mỗi lần chúng ta đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, hoặc cá nhân hoặc trong phụng vụ với nhau, chủ yếu sau việc đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa, sau phụng vụ thánh lễ hoặc phụng vụ bí tích khác, chúng ta luôn luôn quyết tâm hợp tác với Chúa Giêsu Kitô để phục vụ tha nhân, nhất là trong việc thực thi công bình bác ái. Và chúng ta phải phục vụ người nghèo một cách ưu tiên đặc biệt. Thượng hội đồng giám mục cũng đề nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ thinh lặng sau bài đọc thứ nhất cũng như bài đọc thứ hai và khi kết thúc bài giảng. Dĩ nhiên Thượng hội đồng giám mục chú trọng đến việc rao giảng của linh mục chủ tế và đề nghị tìm ra những phương pháp rất cụ thể, dễ ứng dụng, giúp chủ tế chú toàn nhiệm vụ này một cách hữu ích cho cộng đồng phục vụ. Và dĩ nhiên Thượng hội đồng giám mục đề nghị dùng diễn tiến của buổi giáo lý mà Chúa Giêsu đã dùng để huấn giáo môn đệ trên đường đi Emmaus. Nghĩa là trong giáo lý chúng ta phải nắm vững chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chủ đích của chương trình này là giúp cho chúng ta gặp gỡ được chính Chúa Giêsu Kitô trong những bí tích, vì bí tích chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô qua những dấu chỉ hữu hình. Và đồng thời, giáo lý phải dẫn đưa các giáo lý viên tới sự hăng say trở thành chứng nhân để rao truyền tin mừng của Đức Giêsu Kitô, hầu đem lại hạnh phúc cho tha nhân. Và khi nói về cựu ước, thường hội đồng giám mục cũng nêu lên những khó khăn khi đọc những bản văn cựu ước, nhưng luôn luôn nhắc nhở chính Chúa Giêsu Kitô mà cuộc đời cũng như mầu nhiệm được tường thuật lại trong các phúc âm chính là chìa khóa chủ giải toàn bộ Kinh Thánh. Và cuối cùng, thường hội đồng giám mục đề nghị tất cả chúng ta nhìn về mẹ Maria là mẫu gương trong việc đón nhận không những lời của Thiên Chúa và ngôi lời của Thiên Chúa. Mẹ là người đã được Chúa Giêsu Kitô đề cao một cách thầm kín, như là người đã nghe và thực hành lời Chúa. Và chính mẹ trong tiệc cưới Cana cũng đã khuyến khích chúng ta thực hành những gì Chúa Giêsu truyền dạy, như mẹ luôn luôn ở trong thái độ xin vâng, sẵn sàng nghe và thực thi lời Chúa. Vậy chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong khi đợi chờ Đức Thánh Cha Benedicto XVI sẽ hướng dẫn mọi thành phần của giáo hội trong việc mồ mến Kinh Thánh, thích đọc, thích suy gẫm, thích sống lời Chúa và nhất là thực thi lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Và tất cả nhờ Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể, là đấng luôn chờ đợi chúng ta trong các bí tích, đặc biệt bí tích thánh thể là thánh lễ, để rồi cung cấp cho chúng ta thần chân lý để hiểu Kinh Thánh trong tương quan với Ngài một cách rõ ràng hơn. Với sức mạnh của thần chân lý, chúng ta thấy Kinh Thánh liên quan tới tha nhân mà Đức Giêsu Kitô đã đồng hóa. Nếu Kinh Thánh luôn hướng chúng ta về Đức Giêsu Kitô là ngôi lời nhập thể trong cuộc sống trần gian, hoặc trên thiên đàng, hoặc bây giờ ở trong phụng vụ, nhất là trong bí tích thánh thể, trong thánh lễ, và đặc biệt sức mạnh của lời Chúa cũng hướng dẫn chúng ta đến gặp ngôi lời nhập thể trong tha nhân.
Khóa giáo lý thánh lễ tại Seattle kéo dài gần 20 tiếng đồng hồ vào những ngày thứ năm của mùa chay 2004. Vì thế chúng tôi đã có thời gian cùng nhau đào sâu một số điểm rất là cơ bản như sự trường tồn và hiện tại hóa của mầu nhiệm vượt qua trong cử hành thánh lễ để thực sự trở thành nguồn ơn cứu độ cho mọi người, nghĩa là cho tất cả những ai có thiện chí muốn lãnh nhận. Sự cần thiết và ý thức giá quá cao mà Chúa Giêsu Kitô đã sẵn sàng chấp nhận trong cuộc khổ nạn để thực sự là hy lễ đền tội cho chúng ta. Nét khả ái của tín điều biến thể khiến bánh rượu trở thành chính thân thể Chúa Giêsu Kitô. Vai trò không thể thiếu vắng của Chúa Thánh Thần trong đời sống Kitô hữu và nhất là trong phụng vụ. Quan niệm sứ mệnh cứu độ của đấng có biệt danh Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài muốn chúng ta cùng chia sẻ và chú toàn với Ngài qua việc tham dự thánh lễ. Tầm quan trọng của việc tham dự thánh lễ thiêng liêng, nghĩa là bằng ước muốn, cũng như của việc rước lễ thiêng liêng. Phương cách tham dự thánh lễ cùng với mẹ Maria, người phụ nữ của bí tích thánh thể, như Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã âu yếm gọi mẹ của chúng ta. Xin quý bạn đừng quên, các khóa thánh lễ được phổ biến miễn phí dưới hai dạng, hoặc dạng với ít thánh ca xen kẽ cốt để học hỏi, hoặc dạng với nhiều đoạn vắng của thánh ca đi sát đề tài đang được trình bày để giúp chúng ta vừa học vừa suy niệm và cầu nguyện. Dạng này rất thích hợp cho những khi lái xe hoặc đang làm việc gì không đòi hỏi chú ý, để từ từ thánh lễ thấm nhập và ảnh hưởng toàn thể cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu các bạn có mạng lưới, xin vào địa chỉ johnnguyenloi.com và cứ tự nhiên sử dụng hoặc phổ biến tài liệu mục vụ của tôi để vinh danh Thiên Chúa Thánh Linh. Đừng quên cầu nguyện cho tôi nhé. Nay kính. Tác giả Linh Mục Doan nguyện lời. Ngày 5 tháng 11 năm 2004, nhằm vào năm của bí tích thánh thể. Không gì làm phải mà.